Thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2013, chúng ta sẽ học kinh Pháp Cú số 8. Và chúng ta cũng chỉ có hôm nay và thêm một kỳ nữa vào thứ tư tuần sau là xem như là kết thúc cái khóa giảng của chúng tôi. Bởi vì qua thì sau nữa là nó đầu tháng 7 rồi, mùng 1, mùng 2 tháng 7, mà thường mùng 1 tháng 7 thì bạn phải đến một cái trường hạ mà những cái chỗ mà người ta không thể tập trung được cái hàng ngày, người ta chỉ tập trung được vào cái ngày mùng 1 hoặc là ngày rằm. Tăng ni đến để Bồ Tát rồi nghe giảng pháp, chứ nhiều khi không có điều kiện để mà tập trung hàng ngày được nhập hạ, mà trong một trường hạ chung được mà mỗi ngày 3 tháng mà chỉ có một tháng 3 tháng mà chỉ có 6 kỳ. Cho nhiều khi mình thấy cái phước mình nó có mà mỗi ngày mình được tu tập, mình được nghe kinh nghe pháp. Còn nhiều chỗ xa xôi hoặc những chỗ mà họ không tổ chức được thì họ chỉ tổ chức 3 tháng chỉ có chừng 6 ngày thôi. Và như vậy chúng ta sẽ kỳ này là kỳ câu số 8, mà kỳ sau chúng ta học câu số 9. Và chúng ta được 9 câu, cũng là một cái con số đẹp. Người Thái Lan khi mà thỉnh chư tăng mà đến làm phước á, để mở công ty mới, thánh ta thành công ty hoặc là khai trương công ty, và cái mấy ngày lễ Tết á, họ chỉ thỉnh 9 sư. Họ sợ thỉnh 10 sư nó qua bù, họ chỉ thỉnh 9 sư. Thì cái người mà Trung Hoa, người ở Việt Nam mình cũng tin con số 9 là số đẹp. Và trong Phật pháp á, thì số 9 cũng là số đẹp. Thì sao số 9 là số đẹp? Vì số 9 là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn là số đẹp. Tu là quần, tu là hàm, a la hàm, a la hán. Tu là quần, tu là hàm, a la hàm, a la hán. Đạo là bốn. Tu là quần đạo, tu là hàm đạo, a la hàm đạo, a la hán đạo là bốn. Tu là quần quả, tu là hàm quả, a la hàm quả, a la hán quả là bốn, là tám. Niết bàn cộng nữa là chín. Thì số chín trong Phật giáo là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Còn số chín của các nơi khác thì họ nói là mình là số, cũng là số đẹp, nên mình học tới câu số chín là được rồi. Cầu nguyện sau từ đây tới tuần sau nó không có trở ngại thì mới học được câu số 9. Còn nếu mình trở ngại thì học hết câu số 8 là xong. Thường thường người ta quánh bài cào mà được 9 nút rồi là được không? Số 9 là đẹp, nhiều cái đẹp lắm đó. Hồi nhỏ tôi nhớ, hồi nhỏ tôi quánh bài cào mà mở ra mà 9 nút mừng muốn chết vậy đó. Mở ra mà bù cái thôi muốn tự giận. Bây giờ mình sẽ ôn lại từ câu số 1 đến câu số 7. Như vậy thì mình có 7 câu mà thành ra 3 bài. Một bài tiếng Bali, 2 bài tiếng Việt. Một bài tiếng Việt là của Hòa Thượng Minh Châu dịch 5 chữ. Và một bài thơ Lục Bát của Ngài Giới Đức Từ Tâm Ảnh dịch. Sau khi mà ôm xong, tôi hỏi vị nào mà đọc thuộc được 21 câu này, tôi xin thưởng cho 500 ngàn. Hồi nãy tại Trà Xá Ngọc Phương á, là họ 6 câu 18 bài, tôi treo giá là 1 triệu đồng. Mà tôi nghĩ trong bụng là chắc chắn không ai thuộc đó, và nếu thuộc rồi thì sẽ dốc, nhất là bản Bali. Nhưng mà trong đó có một cô ni sinh á, cô đọc ro ro từ đầu đến cuối luôn. Làm tôi phải ngậm ngùi hoan hỷ mà bỏ ra 1 triệu đồng. Tôi kinh nghiệm, nếu đây tôi treo 1 triệu đồng nữa, lỡ có ai thuộc thì sao? Cho nên là thôi, 500 thôi. Bây giờ ôm lại từ câu số 1 đến câu số... thứ bảy, là những gì nào thuộc thì đưa tay rồi tôi sẽ thưởng cho 500 ngàn. 7, 3, 21 là 21 bài tất cả. 7 bài tiếng Bali, 7 bài câu 5 chữ và 7 bài câu lục bát. Mà nô bụp băng gà ma đám ma hai bạc. Tâm dẫn đầu các pháp,
oh.
tôi tăng lên làm là 700. Nó 7 câu, một câu là 100. Nhưng mà để thì kèm mới thuộc hết 7 câu. Chứ cần thuộc mà 3 câu thì không có được lãnh 300. Khi nào thuộc đưa tay. Vậy là bên Ngọc Phương có người lãnh giải 1 triệu rồi đó. Ở đây không có ai lãnh giải à. Tôi lên tới 700 rồi đó. Tất cả là 21 bài, 6 bài thơ, 6 bài 5 chữ và 7 bài thơ, 7 bài 5 chữ và 7 bài Pali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mời mời lên đây đọc micro cho nó rõ để
chúng xin đại chúng ở dưới vỗ tay thật nhiệt để cho con. Suvanu bát xin vì ha răng tăng in di ye su a sang gu tăng phổ cha nan hi cha mắt tăng nhâm phu si tăng hi na vi di dân. Cô si tăng hi người mắt tăng. Con xin đọc lại lần thứ ba. Sù pha nô bát xin vì ha răng tăng in li ye su a sang gu tăng phổ cha nan hi cha mắt tăng nhâm cô si tăng hi a vi li dân tăng vê ba sa hà ti ma rô va tô rút khăn và đúc ba lần. Người hành say đắm lục trần uống ăn vô độ trăm phần dễ vui, ma vương chúng vỗ tay cười, cây cành mềm yếu tơi bời gió lay.
Ai?
Câu hai là
ai sống nhìn tịnh tướng,
ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, mai hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Bà ra cha nê ya man ti maya metta maya masse ye cha ta tha vi cha man ti ta to sam man ti me ha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm, luận tranh chẳng có ích gì, tranh cường hiếu thắng lắm khi phiền hà. Ai người suy ngẫm sâu xa, nói năng tự chế bất hòa lặng yên. Na hi ve ri na ve ra ni sam man vi ta ku da cha man a ve re na cha sam man ti e sam mo sa nang ta no. Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nếu ai lấy oán báo thù, oan oan tương báo thiên thu hằng sầu. Từ tâm định luật nhiễm màu, lấy âm báo oán còn đâu oán thù. A cốt chi măng a va đi măng a chi ni măng a ha si mê về tăng ấp bà nay hâm ti về răng tê sâm na sâm mát ti. A cốt chi măng a va đi măng a chi ni măng a si mê về tăng nu bà nay hâm ti về răng tê su na sâm mát ti. Nó đánh nó cướp của tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Người không ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền chật tích khổ rầy tự tiêu. Nó đánh nó cướp của tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Người không ôm giữ niệm này, lửa phiền chật tích khổ rầy tự tiêu.
Nó mắng tôi
đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể ngôi. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự ngôi. Mà nô búp banh gà ma đám ma, mà nô xếp tha, mà nô má già, mà na xa chê ba đúc thế na, mà xa tí va, cà rô tí va, cà tô đánh khăn anh về tí, chặt chân va va, tô ba đăng, mà nô búp băng gà ma đám ma, mà nô xét tha, mà nô má già, mà na xa chê, ba tức thê ba san đê na, hồi xa tí na, cà rô tí va, ăn lúa khăn anh về tí, trà giá va, mặt ba dí ni. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo các cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo cổ liền theo sau. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo các cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình rọi bóng vui liền theo sau. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước xe theo sau, như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Mô Phật.
Cũng giỏi đó ha. À, nói chung là đạt 90% rồi đó. Đứng đứng chờ xíu. Sư đọc kinh Bali mà giống như hát nhạc rock vậy. Bây giờ có gì muốn thưởng nhiều lấy cho tôi. Nhất là tiếng Việt thì có tặng quà trước. Sáng tôi giảng thì nó có một người Phật tử cho tôi 50.000 rồi tặng lại được không? Cái gì muốn thưởng nhiêu? Giải có 700.000 mà sao thưởng triệu? Vậy là thỉnh sư hùng thêm. Sư thêm. Mặc dù cái bản tiếng Việt cũng có sót một ít, bản Bali thì cũng sót chút xíu, nhưng mà nó không đáng kể. Nên tôi thưởng đúng 700.000. Và tôi không có nhận lại, thầy không có, sư không cần nói nữa, mang về xài. Cái này cái phước của mình nên mình phải giữ, không nên cái phước của mình không nên nên bỏ.
Con xin thượng tọa là bây giờ thượng tọa dạy có 10 câu rồi, nhưng mà giờ con lỡ con đam mê rồi, giờ con thích học hết, bây giờ con không biết làm sao, xin thượng tọa chỉ dạy cho con cách tìm cầu.
Mô Phật pháp. Rồi thỉnh sư về chỗ rồi tính. Thì nói hết ra lời rồi. Ở đây là có 7 câu. Ở bên Ngọc Phương thì được 7 câu rồi. Sư muốn học thêm thì thỉnh cái đĩa của sư Tệ Lực quay đó, được 7 câu nữa. Theo đó mà học. Đó là được 14 câu. Mà nếu mà được 14 câu mà thuộc như cháu rồi đó thì những câu khác nó sẽ học. Rồi có dịp sẽ được học thêm. Ở bên các xứ như Thái Lan hoặc là Myanmar và Campuchia vân vân á, thì các sư bắt buộc phải thuộc lòng bộ kinh Pháp Cú này, 403 câu thuộc lòng hết. Và các trường Phật học ở đó đó thì họ giảng cái bộ chú giải kinh Pháp Cú bằng tiếng Bali và bằng tiếng địa phương của cái nước đó. Vì trong bản chú giải kinh Pháp Cú này có nhiều cái điều họ cần học lắm. Bởi vì là trong 45 năm hoằng pháp độ sanh, Trong 45 năm hoằng pháp độ sanh thì Đức Phật ngài giảng, ngài gặp 300 trường hợp khác nhau để mà giảng 423 câu kinh pháp cú này. Gặp trường hợp này thì ngài đọc cái bài kệ này, gặp trường hợp kia đọc bài kệ kia, thì cộng lại là 423 trường hợp khác nhau, 300 hoàn cảnh khác nhau. Và các nhà học giả trên thế giới họ nói là kinh pháp cú là tinh hoa của Phật giáo, trong đó có giới định tuệ, trong đó có nhân quả nghiệp báo, trong đó có tâm lý xã hội, vân vân. Và nếu như quý vị nghiên cứu về chú giải kinh pháp cú là quý vị sẽ nghiên cứu được cái Ấn Độ, xã hội Ấn Độ thời cổ đại, thời xưa. Có thể những câu chuyện biên tập này á, có thể nó có cái sự sai sót ít nhiều, nhưng phần nào nó cũng phản ánh được xã hội thời Đức Phật. Và quý vị biết cái thể kệ pháp cú này giống như thể nhạc vậy đó, thể nhạc. Cho nên mình đọc nó êm dịu lắm, nó thể thơ mà, nó thể thơ. Cho nên quý vị phải phát nguyện trước khi chết á, phải thuộc 423 câu này, bằng tiếng Việt hoặc bằng thơ hoặc là bằng tiếng Bali hoặc bằng chữ Hán, thì quý vị phát nguyện như vậy thì quý vị sẽ thuộc. Mà vị nào an trú được trong kinh pháp cú này á, quý vị sống an lạc lắm. Bây giờ còn có 35 phút nữa mình học cái câu số 8. Chúng tôi xin nhắc lại, chúng ta cũng chỉ còn một buổi cuối cùng nữa của tuần sau là chấm dứt cái thời giảng chúng tôi ở đây. Vì cái tuần sau nữa là nằm ngày 1 âm lịch rồi, cho nên là 1 tháng 7 rồi, đầu tháng 7 thì bắt đầu Du Lan nó tới rồi. Rồi mùng 1 cái ngày rằm ở các trường hạ mà ta không tập trung được á, thì người ta chỉ tập trung được cái ngày đó, thì người ta có mời chúng tôi phải đi giảng ở chỗ đó. Chỗ đó có gì quan trọng cho. Và tôi tiếp tục theo giải thưởng tiếp tục nữa cho cái tuần sau. Tức là vị nào thuộc, tuần sau tôi dành nửa tiếng để tôi dò bài mà có thưởng. Vị nào mà xung phong đọc được như sư nãy đó thì xem như là được. Mà ta nói một miếng giữa sàn và một làng xóa bếp, đúng không? 500-700 ngàn ở đây nó không có giá trị cao, nhưng mà nó lại một cái danh dự rất lớn, một cái thể hiện một cái phước báo nữa. Nếu mà tiền kiếp mình không có duyên á, thì kiếp này mình thuộc khó lắm, đọc thuộc không nổi, học thuộc không nổi, học cái quên cái thôi làm biết. Bây giờ quý vị đã nghe tôi nói là có năm vị Phật tử đến xin Đức Phật thuyết pháp, nghe thuyết pháp, thì một vị á, một người thiện nam á, lăn ra ngủ, một người cào đất chơi, một người rung cây, một người nhìn bầu trời và một người chú tâm nghe pháp. Thì cái người mà lăn ra ngủ là năm kiếp trước là rắn mới sanh lại làm người, cái người mà cào đất chơi năm kiếp trước là rung mới sanh làm người, một người mà rung cây năm kiếp trước là khỉ mới sanh làm người, một người mà nhìn bầu trời 500 kiếp trước là thầy bói mới sanh làm người. Chỉ có cái người mà chú tâm mà nghe Đức Phật thuyết pháp là người đó 500 kiếp trước là tu sĩ theo đạo Bà La Môn, học thuộc lòng kinh Vệ Đà Upanishad, nó quen rồi. Cho nên bây giờ kiếp này sanh lên là nghe kinh nghe pháp rồi là tính lắm. Cũng vậy, nếu như kiếp trước mình chưa đủ duyên thì kiếp này mình phải tạo duyên. Mình tạo duyên để kiếp sau sanh lên á, mình có đầy đủ duyên lành. Chứ nếu kiếp này mình không cố gắng, không nỗ lực, kiếp sau mình sanh lên mình cũng như kiếp này thôi. Mà kinh Phật phải thuộc, không thể nói lý luận được, phải thuộc, thuộc lòng. Mà truyền thống của người Ấn Độ là truyền thống thuộc lòng, mà mình nhất là học kinh Phật phải thuộc lòng. Cái điều đó chứng minh rằng là các vị sư ở Miến Điện họ thuộc từng bộ tam tạng luôn là có đó. Nếu họ dành cả một thời gian họ chỉ học kinh, học thuộc lòng đó thì cuối cùng chừng vài chục năm là họ thuộc hết. Ở đây chúng ta làm nhiều việc nhưng mà chúng ta vẫn có thuộc. Và kinh Phật thì tuyệt vời, kỳ diệu, đặc biệt. Do đó khi quý vị nghiên cứu, đọc, học những cái đoạn nào mình thấy mình thích, thấy vừa ý mình, nó cùng một cái tần số rung động với cái tâm của mình, thì mình phải chép ra mình học thuộc lòng. Cũng giống như bây giờ mình ra chợ mình thấy đậu xanh mình thích mình mua, thấy đậu đỏ thích mua, thấy đường, thấy muối, thấy dầu ăn mình thích mình mua, thấy gừng, thấy chanh về mình mới làm bánh được. Cũng vậy, trong khi mình học về tam tạng kinh điển bao la, mình học thì mình thích cái đoạn nào, câu kinh nào, bài nào thì mình lấy ra mình trút ra, chép ra mình học. Học chỗ này một đoạn, chỗ kia một đoạn, chỗ nọ một đoạn, rồi mình tổng hòa lại thì mình sẽ hiểu được những lời dạy Đức Phật và mình có thể truyền bá được những lời dạy Đức Phật. Và đặc biệt là kinh Phục Cú. Bây giờ xin mời quý vị bắt đầu câu số 8.
Asupanupassin viharang tang indriyesu susangutang hồ cha nam hi cha mắt tan nhung sát thăng a rắc thà vi ri văn tăng vê nắp pa sa hà ti ma rô và tô sê lăng và bắp pa tăng a su pha nu pa sin a su pha nu pa sin vi ha răng tăng in ri ê su su sang u tăng hồ cha nam hi cha mắt tan nhung sát thăng a rắc thà vi ri văn tăng vê nắp pa sa hà ti ma rô và tô xê lăng và bắp bắp tăng hai ba.
Có không? Có bài đó không? Có phải không? Thôi mình đọc từng câu đi, thì chưa thông rồi đó.
Asupanupassin viharang tang Asupanupassin viharang tang Indriyesu susangutang cha nam hi cha mắt tánh nhung sát thăng a rắc thà vi ri văn sát thăng a rắc thà vi ri văn tăng vê nắp pa sa ti ma rô tăng vê nắp pa sa hà ti ma rô và tô xê lăng và bắp pa tăng a su pha nu pa sin vi ha răng tăng in ri ê su su sang u tăng Bồ cha nam hi cha mát tánh nhung sát thăng a rắc thà vi ri văn tăng vê nắp pa sa hà ti ma rô và tô xê lăng và bắp pa tăng
ai sống quán bất tịnh khéo hộ trì các căn ăn uống có tiết độ có lòng tin tinh cần mà không uy hiếp được như núi đá trước gió hài bạc.
Ai sống quán bất tịnh khéo hộ trì các căn ăn uống có tiết độ có lòng tin tinh cần mà không uy hiếp được như núi đá trước gió.
Người hằng quán niệm tự thân uống ăn tiết độ tinh cần sớm hôm mà dương đâu dễ kinh lờn gió qua núi đá chẳng sờn chẳng lay hai ba chưa hả ở à, này là chép chép người hằng quán niệm tự thân 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 uống ăn tiết độ tinh cần sớm hôm uống ăn tiết độ tinh cần sớm hôm uống ăn tiết độ tinh cần sớm hôm ma vương đâu dễ khinh lờn
Ma vương đâu dễ khinh lờn, gió qua núi đá chẳng sờn chẳng lay. Ma vương đâu dễ khinh lờn, gió qua núi đá chẳng sờn chẳng lay. Á là không xú phá nu bách sinh, là quán xú pha là tịnh, nu bách sinh là quán. Á xú pha nu bách sinh là quán bất tịnh, quán bất tịnh. Á xú pha nu, á xú pha nu bách sinh là quán bất tịnh. Á là không xú pha tịnh, nu á nu bách sinh là quán. Á xú pha nu bách sinh là quán không, à, quán bất tịnh, à, quán bất tịnh. Á là bất, á xú pha nu bách sinh, á xú pha nu bách sinh là quán bất tịnh. Ví há răng tăng là sống, ví há răng tăng là sống, ví há răng tăng là sống. Inriyesu là các căn, các căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, căn các căn. Inriyesu là các căn, Inriyesu là các căn. Su sanh vú tăng là khéo hộ trì, su sanh vú tăng, su sanh vú tăng là khéo hộ trì, su sanh vú tăng là khéo hộ trì. Xú sanh vú tăng là khéo hộ trì, xú là khéo, sanh vú tăng là hộ trì, xú sanh vú tăng là khéo hộ trì. In rí dê xú, xú sanh vú tăng là khéo hộ trì các căn. In rí dê xú, xú sanh vú tăng là khéo hộ trì các căn. Phô chá năm hí, phô chá năm hí, chá mắt tanh nhung, phô chá năm hí, chá mắt tanh nhung, chá, chá là và. Phô chá năm hí trong ăn uống, ăn uống. Mắt tanh nhung là có tiết độ, là tiết độ. Mắt tanh nhung là tiết độ. Á mắt tanh nhung là không tiết độ. Câu số 7 là á mắt tanh nhung là không tiết độ. Còn đây là mắt tanh nhung là có tiết độ. Phô chá năm hí chá mắt tanh nhung, phô chá năm hí là ăn uống, trong sự ăn uống. Mắt tanh nhung là có tiết độ, có tiết độ trong sự ăn uống. Sát thăng, sát thăng là niềm tin, niềm tin. A rất thá vi lý văn là tinh cần tinh tấn. A rất thá, a rất thá là vững chắc. Vi lý văn là tinh tấn, vững chắc trong tinh tấn, vững chắc tinh tấn, tinh tấn vững chắc. A rất thá vi lý văn là tinh tấn vững chắc. A rất thá là vững chắc, vì lý văn là tinh tấn. Sách thăng có niềm tin. A rất thá vì lý văn vững chắc tinh tấn. Hòa thượng Minh Châu dịch là có lòng tin tinh cần. Tăng vê nắp bát sa tí ma rô, vê thật vậy, vê thật vậy, quả nhiên thật vậy. Nắp bát sa tí ma rô, ma rô là ma dương, ma rô là ma dương. Ná áp bá sa hát tí, ná, ná bá sa hát tí, nắp bá sa hát tí. Ná là không, bá sa hát tí là uy hiếp, bá sa hát tí là uy hiếp. Ná bá sa hát tí là không uy hiếp, nắp bá sa hát tí là không uy hiếp, nắp bá sa hát tí là không uy hiếp. Ma rô là ma dương, vê là thật vậy, ma dương, nắp bá sa hát tí là không uy hiếp tăng người đó. Tăng là người đó. Thật vậy, ma dương không uy hiếp người đó. Va tô xê lăng va bắp ba tăng. Vá là ví như, ý vá. Vá nó tắt từ chữ ý vá là ví như. Chữ vá nằm trên giữa cái câu này đó. Vá, chữ vá này là ý vá là ví như. Ví như va tô là gió, nắp bá sa tí ma rô không uy hiếp, không uy hiếp. Lấy chữ nắp bá sa tí ma rô câu áp chót lại, không uy hiếp. Ví như gió không uy hiếp, uy hiếp cái gì? Xê lăng bắp bát tăng, bắp bát tăng là núi, xê lăng là đá, núi đá. Bắp bát tăng, xê lăng bắp bát tăng là núi đá. Ví như gió mà không uy hiếp núi đá, núi mà núi đá thì gió không uy hiếp được. Như núi đá trước gió,
Hòa thượng Minh Châu dịch là như núi đá trước gió, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Câu này Đức Phật này dạy là người hằng suy niệm về những quế trược bất tịnh, thu thúc lục căn, ẩm thực độ lượng, niềm tin vững chắc, kiên trì tinh tấn, người ấy ma dương không hề lôi cuốn, như gió không thể cuốn thạch sơn. Thạch sơn là núi đá. Trong bản tiếng Anh họ dịch như thế này: whoever live contemplating the impurity. Purity là tịnh, impurity là bất tịnh. Nghĩa là người mà sống mà contemplating là quán suy niệm về những quế trược, thu thúc lục căn, ẩm thực độ lượng, niềm tin vững chắc, kiên trì tinh tấn, người ấy ma dương không hề lôi cuốn, như gió không thể cuốn thạch sơn. Năm loại ma dương thì tôi nhớ rồi, hôm trước tôi sực nhớ là có một cái loại nữa là pháp hành ma dương. Ma dương đây có nghĩa là chư thiên ma dương, rồi phiền não ma dương, tử thần ma dương, ngũ quẩn ma dương và pháp hành ma dương. Cái ma dương hiểu tôi nghĩa vậy đó. Những cái tham sân si trong tâm của mình đó là một loại ma vương, đó là phiền não ma dương. Rồi cái chết cũng là một loại ma dương, tử thần mà, ma dương tử thần nó rước mình đi thì đó cũng là một loại ma dương. Rồi ngũ quẩn ma dương là có năm quẩn này, hay có năm quẩn là có ma trong người mình: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, cũng là một loại ma dương. Quý vị học cái bài kinh Giáo Giới La Hầu La Tiểu Kinh thì quý vị xem thấy Đức Phật ngài hỏi ngài La Hầu La: sắc là thường hay vô thường? Rồi con mắt là thường hay vô thường? Rồi nhãn xúc là thường hay vô thường? Rồi nhãn thức là thường hay vô thường? Rồi thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Cái gì vô thường, cái đó khổ hay vui? Là khổ. Cái gì vô thường khổ, có nên gọi là của ta là tự ngã của ta hay không? Thưa không bạch Thế Tôn. Như vậy năm quẩn này cũng là loại ma dương. Rồi cái chết cũng là một loại ma dương, cái chết. Rồi là pháp hành, những cái pháp mà nó vận hành á, sankhara mara, tức là những cái pháp hành hay là những cái pháp mà nó vận hành á, nó sanh nó diệt cũng là một loại ma dương. Rồi chư thiên thì có hai loại: một loại chư thiên ma dương, là những chư thiên này thường thường là không hộ trì Phật pháp, gọi là có thể họ sẽ gây cái khó khăn cho cái người tu hành chúng ta, chứ không phải tất cả chư thiên đều có một cái tâm chánh kiến. Chư thiên vẫn có tà kiến. Chẳng hạn như bây giờ những người mà họ không tin nhân quả, tội phước, nhưng mà họ có một cái cơ hội nào đó, họ bố thí, họ làm từ thiện, họ giúp đỡ người nghèo, thì những cái phước đó có thể sanh họ làm chư thiên. Nhưng mà họ không có chánh kiến. Bởi vì có nhiều ông đại gia, có nhiều người giàu có đó, họ đâu có tin Phật pháp, nhưng mà có thể họ bỏ ra hàng tỷ để họ tạo những cái công đức, mà họ nghĩ họ tin rằng phía sau không có. Họ không tin vậy, họ không tin rằng phía sau có, họ tin rằng không có gì hết, chết là hết. Nhưng mà vẫn họ bỏ ra cả hàng triệu hàng tỷ tỷ để họ làm những công việc từ thiện. Nhưng mà cái niềm tin của họ về nhân quả, về luân hồi nó không có. Nhưng mà khi họ chết, người này họ vẫn sanh chư thiên, vì lý do là họ đã có làm những cái công việc đó, họ có sự bố thí đó. Thì khi họ sanh lên thì họ không có chánh kiến, họ làm chư thiên mà không có chánh kiến, thì có một loại chư thiên ma dương vậy đó. Thì ma dương đây tôi phải hiểu cho nghĩa là như vậy. Nhất là phiền não ma dương. Phiền não ở đâu cũng phải ở ngoài, mà chính trong tâm của mình. Thì ma dương nó xuất hiện tâm mình, đó là phiền não ma dương. Người hằng suy niệm về những quế trược, thu thúc lục căn, tức là cái người mà quán tưởng về cái bất tịnh á, trong thân người mình nó có tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phẫn vật đàm mỏng máu mồ hôi vân vân, thì mình thường xuyên quán tưởng vậy đó, thì mình sẽ thoát khỏi được cái lòng tham ái, cái sự dính mắc. Có nhiều khi tôi suy nghĩ thế này mới biết nó có chính xác hay không, là trong con người mình á, nó có cái gì mà thơm tho nhất, đẹp đẽ nhất cũng có trong người mình, mà có cái gì mà nó quế trược nhất cũng trong người mình luôn. Mà trong con người có cái thánh thiện nó cũng có mặt trong con người mình, và cái điều ác nó cũng có trong người mình. Cũng có người này nè, nhưng mà khi nó thánh thiện, nó làm những cái điều lành, điều thiện thì nó cũng phát huy tác dụng dữ lắm. Nhưng mà khi nó ác rồi, nó bất thiện rồi, nó sân si rồi đó, thì nó cũng phát huy hết cỡ của nó. Cho nên mình phải ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mình phải nương vào cái cảnh Phật, nương vào cảnh chùa, nương vào đạo tràng, nương vào cái môi trường để mình đè nén cái điều bất thiện lại. Rồi mình xin niệm xin mình whoever live contemplating the impurity, tức là cái người, bất cứ người nào, ai đó mà sống mà quan sát mà quán tưởng cái impurity, tức là cái sự quế trượt, thì cái người này không bị ma dương tấn công. Có nhiều khi tôi suy nghĩ thế này mà không biết nó có sai không. Tôi nghĩ cái mình ở đây, người mình nó cũng giống như cái nhà vệ sinh di động. Mình khi nghĩ tới đó, tự nhiên cái lòng tham mình nó đè xuống liền, đè nén xuống liền. Mình nghĩ tới đó, tự nhiên cái tâm mình muốn tu liền. Mình tưởng là mình đẹp đẽ, mình thơm tho, nhưng mà nó là một cái nhà vệ sinh di động. Nó là quán quế trượt là vậy đó, quán cái gọi là bất tỉnh là vậy đó. Thì impurity là quán cái sự bất tỉnh này, đúng cho mà xài. Kinh nói mà tập nói mà mình nói đâu, mình nói nên phải thường xuyên quán vậy. Mà quán vậy rồi, tự nhiên mình thấy mình hạn chế lại, hạn chế cái lòng tham mà dính mắc lại vậy. Nhờ mình quán tưởng vậy đó, cho nên mình mới thu thúc lục căn, ăn uống có tiết độ. Mình nghĩ mình ăn nhiều vô rồi cuối cùng mình nó cũng là một cái nhà vệ sinh di động thôi. Nó miếng ăn là miếng tội tàng rồi sao nữa. Giỏi, ăn là miếng tội tàng, không ăn một miếng lộn ngay lên đầu. Nhưng mà rồi á, mình ăn vào thì nó thành một cái nhà vệ sinh di động. Trên kinh nghiệm ở đây tôi truyền cho quý vị nha, khi nào đi lên máy bay đường dài, đừng có uống nước nhiều, đừng ăn nhiều. Mấy kinh nghiệm của mấy vị đi máy bay mà đường dài, đường ngắn thì không sao, chừng tiếng là tiếng thì không sao, mà đường dài bay 24 tiếng đồng hồ từ đây qua Mỹ á, thì ăn nhiều uống nhiều thì mới mệt dữ lắm, rất đôi dữ lắm. Mà nhỏ tôi khi tôi xuất gia sư di á, thì tôi có học 16 bài quán tưởng, bắt buộc học thuộc lòng á, mới cho tu được, không học không thuộc không bao giờ tu được. Vật thực này ta chưa, vật thực này mà nằm ngoài thân thể ta chưa ăn vào thì nó bình thường, thấy ai cũng muốn ăn, ai cũng vậy đó. Khi mà mình ăn vào trong bụng rồi thì nó thành quế trượt. Mỗi ngày quán tưởng vậy đó. Trước khi ăn phải ngồi quán tưởng. Vật thực thấy trước mặt cái nè, thức ăn á, nó ngon đó, nó ngon đó. Nhưng mà trước khi mình ăn vào á thì thấy nó ngon, ai cũng muốn ăn á. Nhưng mà nếu mình ăn cho bỏ vô miệng mình nhai rồi á, mình nhả ra có ai ăn ngon. Cho nên mình cứ nghĩ vật thực thì nó ngon, nó thơm, nó ngon. Mà cái thân này mình cứ nghĩ là nó thơm, nó ngon. Nhưng mà khi mình ăn, mình nhai vào, mình nhả ra, cuối cùng ai ăn, ta sợ, ta ói luôn, đúng không? Đó, quán tưởng này, quán tưởng quá trượt này, quán tưởng lấy trượt này. Mà hồi nhỏ tôi, lúc mà tôi học lớp 7, tôi bắt đầu thọ sa di rồi. Hết lớp 7 là bắt đầu thọ sa di rồi. Mà bắt buộc phải học, ông thầy, ông dạy, ông phải học 16 bài quán tưởng. Trước khi ăn, trong khi ăn, sau khi ăn, là 3 bài. Rồi là trước khi ngủ phải đọc thêm bài gọi là bài chót nữa, để là nó quên lúc mình ăn, mình quán tưởng mắc nợ Phật tử quên. Rồi bốn bài mà bốn vật dụng thành 16 bài, chỗ ở, y phục, thuốc men và thức ăn. Rồi riêng thức ăn này có quán tưởng với trượt, ăn nhưng quán tưởng với trượt, chứ mấy ngày này ngon, cái này dở, rồi khen cái người nấu, rồi chê người nấu, không được, nó không đúng theo chánh pháp. Cho nên là phải sống mà quán tưởng về quế trượt. Anh sống là mỗi ngày anh sống nè, thở nè, ăn cơm nè, ăn điểm tâm nè, đó là sống quán tưởng. Mà thiệt, thức ăn mình có ngon cỡ nào nữa, là giá mắc cỡ nào nữa, mình ăn vô, mình bỏ vô miệng rồi đó là xong rồi. Giờ mình có nhả ra chắc không ai dám ăn. Thì như vậy thì tôi hỏi quý vị, cái thân này là quế trượt hay không quế trượt? Nếu gì đó thân này không quế trượt thì sao nhả ra không ai ăn? Cho nên nếu mà có cái quế trượt nào đó đổ nó ra đi, mình có buồn không? Quý vị có buồn không? Như mình đang thân với người đó, mình mà bản thân với ông sư đó, ông thầy đó, rồi ông thầy ông sư này ông giận mình, ông đổ nó ra đi, rồi mình có buồn không? Đâu có buồn, mình phải cảm ơn chứ, mừng quá, quế trượt đã lên đường rồi, quế trượt lên đường rồi, cho nên mừng quá, phải không? Cho nên tôi khuyên mấy người mà có chồng có vợ, mà chồng vợ đổ nón ra đi, phải làm tiệc ăn mừng, Tại vì quế trượt lên đường rồi, quế trượt ra đi rồi, cho nên là mình phải mừng chứ không buồn, không buồn được. Một thân mình là một quế trượt, là một cái thân quế trượt, rồi mình kết thêm một người nữa là một thân quế trượt nữa, đẻ ra mấy đứa con nữa là mới thêm mấy thân quế trượt nữa. Bây giờ những người này họ đổ nó họ ra đi, ta sanh buồn, một khùng sao buồn, đúng không? Tu giải thoát là vậy đó. Thế ở trên chùa chúng tôi ở 100-200 người, mà có người nào đó lên xin tôi đi tôi mừng dữ lắm, mừng ghê lắm. Nhiều khi cho tiền xe họ đi sớm nào tốt nấy, chứ không nói là đồ phản thầy phản bạn rồi bỏ thầy đi qua chùa khác ở. Không những mừng mà còn phải chúc mừng mình và chia buồn cái chùa nào mà nhận cái ông này, đúng không? Cái buồn tại quế trượt của tôi mà ông rước. Giờ cái ông sư đó ông đi, ông sư ông nghĩ gì thì ông có mang theo cái quế trượt đi theo chứ không để ông để lại cho chùa túi, mang đi chứ, đúng không? Ông vừa mang cái nghiệp của ông đi theo ông vừa mang cái quế trượt đi theo. Ông có 32 cái răng mà có 4 cái răng sâu thì ông mang luôn 4 cái sâu đi chứ, ông lại được. Rồi cái ông nó bệnh ho lao mà ông mà đi mình còn mừng còn dữ nữa, ông ở đây ông lay trong chùa mình sao. Cho nên khi mình hiểu như vậy tự nhiên người mình nó khỏe dữ lắm. Còn nếu mình tiếp tăng độ chúng rồi chúng nó không hạp với mình, nó là đệ tử mình là sư phụ của nó, rồi nó đi mình buồn, ăn được ngủ được chi vậy, mình phải mừng chứ. Tại cái quế trượt này nó lên đường mà sao mình buồn. Tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phẫn mặt đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước nhớ nước tiểu, đúng không? Tự nhiên bây giờ sáng này nó đổ nón ra đi, mình buồn cái gì buồn? Phải làm cái tăng ăn mừng chứ, làm tiệc ăn mừng đó. Tức là khi mình hiểu được như vậy đó, cái nhân sinh quan của mình, cách sống mình nó thay đổi, trong trường hợp nào mình cũng thấy cũng an lạc được, cũng an lạc mà mất cũng an lạc. Mất cái gì? Mình tưởng mất cái gì quý giá lắm vậy? Mất cái quế trượt, mất cái impurity, mất cái quế trượt này mà mình đi buồn là buồn sao? Rồi ví dụ mình không hiểu được cái này mình hoàn trại cái ông đệ tử mà ở chung với mình rồi ổng không hạp với mình nữa, rồi ổng muốn tôn trọng mình nữa, rồi mình cũng tôn trọng ổng, ổng cũng tôn trọng mình. Hoặc là cái người chồng người vợ của mình ở chung với mình là hết duyên rồi nó ra đi thì hết duyên rồi, đúng không? Ép vào ép mở cho ai nữa, ép duyên. Cho nên là trời Phật pháp này nhiệm màu dữ lắm, càng học càng thấm, càng học càng thấm, càng thấm. Mà có cái trí văn thì mới có trí tư được, còn nếu không có trí văn thì không có trí tư được. Trí văn là trí do học, văn kinh tính pháp do nghe, do học thuộc lòng, giống như vị sư nãy lên trả bài phải học thuộc lòng, rồi nhờ học thuộc lòng mới suy gẫm theo cái điều mình học đó, đó là trí tư, tư duy mà, suy nghĩ mà, suy tư mà. Còn nếu mình không, mình không có dựa vào cái bản kinh này, mình dựa vào đâu mình suy tư? Ta nó biết thưa thốt, mình biết dựa cột mà nghe, mình dựa vào đâu để mình suy tư? Thì hỏi cái gì đây? Nếu mà chúng ta không học thực tế, không học cụ thể một bản kinh nào đó thì mình đâu có dựa vào đâu để mình suy tư được. Mình suy tư mình dựa vào kiểu mà fantasy á là không được. Fantasy tức là tưởng tượng là không được. Nó phải có một cái nền tảng để mình suy tư đó. Nền tảng đó là những lời dạy Đức Phật, đó là kim chỉ nam để mình suy tư, đó là trí tư. Thứ ba là trí tu. Trí văn là mình nghe, rồi trí tư là mình suy nghĩ về cái điều mình đã được học được nghe đó trong kinh Phật đó. Rồi trí tu là mình tu tập. Mình tu tập thì được an lạc lớn. Mình tu tập tức là mình hành trì, mình hiểu cái vấn đề này rồi mình hành trì. Cụ thể như giờ chùa mình có đệ tử 10 người đệ tử bỏ đi, mình không có buồn gì trời. Ở trong sách thiền Trung Quốc có một câu chuyện, tôi nói 2 phút rồi nghỉ. Có cái ông nói rồi, trời ngạn nó rồi, nhưng mà tôi nói cho những người nào chưa nghe, còn những người nào nghe rồi thôi đừng nghe nha. Thì có 10 ông đệ tử tới, có một trong đó có một ông đệ tử mà trời đánh dữ lắm. Phật tử tới để đồ là ông canh là ông lấy, vâng vâng, rồi làm mất uy tín thì chùi mình ăn tan tiếng dữ lắm. Lúc đầu người ta nghi người ngoài, nhưng mà cuối cùng cũng lúc bắt quả tang ổng là cái ông tiểu trong chùa, Mà hiện nay á, là chùa nào cũng bị nè, cũng có đó. Chỉ vô tu mà mình lúc đầu thấy mặt mày sáng sủa, nhưng mà cuối cùng nó tối nó sủa. Sáng mày sủa xong tối nó sủa. Rồi bây giờ mình đỡ nhận rồi, giờ muốn ly dị mới dễ, khó chứ. Phải lên rồi mình muốn đuổi là đuổi, muốn ở là muốn đi thì đi, muốn ở là ở đâu. Mình phải có thủ tục, mình có quá trình nữa, làm đúng thủ tục rồi mới đi được chứ, đúng không? Cũng giống như người đời người ta cứ chồng rồi, bây giờ chồng gặp chồng xì ke này thì bây giờ muốn ly dị mới dễ, phải hầu tòa 5-7 lần mới ký đơn ly dị được chứ, không phải muốn ly dị là dễ đâu. Đó, rồi nhất là cái ông đệ tử đó là mình đã lỡ nhận cha mẹ nó mấy trăm triệu rồi, sao đuổi được? Không khó vậy, dễ đúng không? Khó vậy đó. Đây đưa vô đệ tử vô là cúng thêm tiền cho một chùa để làm chùa làm chiền này kia nữa. Bây giờ mà mở miệng sao nói thôi ông, con của bà của ông quậy quá thôi đi về, dẫn về đi. Mà người ta nghe là mong muốn mình giáo dục, gửi gắm cho mình, ta gửi con ta gửi thêm 200 triệu nữa, tiền thì lấy con thì trả sao được. Khó, khó lắm, kẹt vậy đó. Đó, cho nên là mình phải có một cái suy nghĩ cho kỹ. Cái ông hòa thượng này ông suy nghĩ kỹ lắm. Thì 10 ông đệ tử lên áp lực cho hòa thượng này, nói hòa thượng để cái ông chú tiểu này ở đây mất uy tín dữ quá. Một là hòa thượng để chú tiểu này, 10 chúng con ra đi hết. Hai là đệ tử, là hòa thượng phải đuổi ông tiểu này rồi 10 chúng con ở lại. Nó gì áp lực rồi. Bây giờ ông thầy ông lỡ lấy tiền ta rồi sao đuổi được, đúng không? Mà 10 ông đệ tử này thì nghèo đó bùng tơi, không có đồng bạc nào hết đó. Nhưng mà vì danh dự của chùa, vì uy tín của chùa, 10 đệ tử này áp lực vậy. Ông thầy cũng nói các con là những người tử tế đàng hoàng, tu hành tinh tấn, trang nghiêm đạo hạnh, các con ở đâu cũng được hết á, không sao, không ai làm khó con. Còn cái thằng trời đánh này mà đuổi đi biết ở đâu. Nói vậy cho nên thôi các con đi, để cho thầy là giữ cái đứa cái chú tiểu mà quậy phá nhất, thầy giữ ở lại với thầy, thôi các con đi tìm chỗ khác ở. Thì mời ông đệ tử này ông quỳ xuống, ông sám hối liền, ông đâu đi đâu giờ, ai chứa mấy người nhiều chuyện, ai chứa, đúng không? Mấy người mà nhiều chuyện vậy không ai chứa, không ai dám chứa. Rồi tới tới chỗ khác rồi cũng kiếm chuyện nữa, cũng ý kiến ý cò này kia nữa, là kể như rằng là người ta cũng cho ở nữa. Rồi cuối cùng 10 cái tử này là hoàn tục hết. Thời gian trôi qua rồi ông 10 cái tử này hoàn tục hết. Chỉ có ông chú tiểu trời đánh này nè, ông tu, ông tu luôn. Mà khi mà ông thấy cái hành động của ông sư phụ như vậy, ông cảm động quá đi. Ông thấy cái lỗ lặng và ông thay đổi, thay đổi cách sống. Và sau này ông lên làm chủ trì cái chùa luôn. Đó, có lẽ là ông thầy đã biết 10 cái ông đệ tử này là quế trượt, cho nên đổ nón ra để ông mừng. Ông cần bây giờ chọn 10 quế trượt, cái chọn một quế trượt thì chọn cái nào? Theo bài kinh này thì chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn 10 quế trượt hay là chọn một quế trượt, hay chọn 10 quế trượt, chọn 10 phiền não hay là chọn một phiền não? Và ông thầy này ông bất cần, ông cần, ông không cần uy tín. Mà chùa ổng mất uy tín sẵn, cho nên ổng còn uy tín đâu mất. Nên ổng không cần uy tín. Và đứng về sâu xa thì ổng nghĩ rằng uy tín là cái phù du, cái thân này là thân quế trượt, vô thường khổ vô ngã, thì uy tín nó dựa vào đâu để nó tồn tại? Cái uy tín nằm ở trong cái tâm của mỗi người chúng ta, cái từ bi hỷ xả, cái chánh niệm tỉnh giác, cái tu tập, chứ không phải uy tín nó dựa vào cái sự mà tín đồ tin tưởng mình. Không phải dựa vào cúng dường để mà tạo uy tín, để có uy tín, uy tín là có tâm mình. Đó là cái phần giảng của tôi sáng hôm nay, nhưng mà nó còn xin một phút nữa thôi. Tôi nói cái câu chỉ hát: quán thân bất tịnh, năng nhiếp chư căn, thực tri tiết độ, thường lạc tinh tấn, bất vi tà động, như phong đại sơn. Cho mình trong không sạch, tức là quế trượt, bất tịnh, biết dẹp mọi căn, uống ăn chừng mực, tinh tiến chuyên cần, tà không thể động, gió thổi núi ngăn, gió thổi đại sơn, núi đá, gió thổi núi đá. Quán thân bất tịnh, năng nhiếp chư căn, thực tri tiết độ thường lạc tinh tấn, bất di tà động như phong đại sơn. Cho mình không sạch, không sạch tới lời quế trược, biết dẹp mọi căn là thu túc lục căn, uống ăn chừng mực là tiết độ, tiết độ là chừng mực á, uống ăn chừng mực, tinh tiến chuyên cần là tinh tấn chánh niệm, tà không thể động. Cái tà đây là mã dương á, cái tà đây là mã dương, tà không thể động, gió thổi núi lớn, núi đá, gió thổi đại sơn, núi lớn ở đây đại sơn, như phong đại sơn. Cái ông dịch này, ông dịch như phong đại sơn, trong đó là thạch sơn mới đúng, như phong thạch sơn, mà đây như phong đại sơn. Chúng tôi nói để gì, thấy cái sự chênh lệch, cái sự sai biệt của một bản gốc và một bản dịch, để khi mấy vị tiếp xúc với bản dịch thì cẩn thận. Chứ còn nếu mình chủ quan, mình không tiếp xúc được bản gốc, mình chỉ tiếp xúc bản dịch, thì có những cái là dịch nó thoáng đi. Và nhất là những dịch mà thơ, dịch thơ thì nó bỏ bớt. Cho nên cái người học Phật chúng ta cần phải tìm hiểu cái bản chính của nó, rồi sau đó mới bản chính của Quỳnh Phật Cú thì bản của Hòa Thượng Minh Châu là bản có thẩm quyền nhất. Và xin cầu chúc cho Chư Tôn Đức được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.